Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 264, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Minh Tâm. Thời gian ngày 16 tháng 2 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Mời mở kinh bổn ra. Cưu Bàn Trà Vương, Trường Hàng, câu thứ 6. Diệu Trang Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương, đắc tiêu kiệt nhất thiết chúng sanh ái dục hải giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong câu chú giải này nói: tiêu kiệt đẳng giả, ái dục phiêu lưu thâm quảng như hải, trí nhật hắc chiếu tắc vọng kiệt chân minh. Chú giải tuy chỉ có 4 câu, ý nghĩa rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Ái dục của chúng sanh thực sự là vô lượng vô biên. Làm thế nào có thể tiêu trừ? Đây là môn chủ yếu trong dạy học của Phật Pháp. Cổ đức thường nói: ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Cho nên muốn lìa thế giới ta bà, bắt buộc phải đoạn tận ái dục. Sự việc này nói ra dễ dàng, làm thì khó. Khó vì chúng ta không thể buông ái dục, không biết ái dục là căn bản của sanh tử. Trong Phật Pháp, đặc biệt là Kinh Luận Đại Thừa, nói rõ cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng kỳ thực ở ngay hiện tiền. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chân tướng vì sao lại biến thành hư vọng? Chân vọng là một chắc chắn, không phải là hai sự việc. Đã là một, vì sao lại có chân, có vọng? Phật nói với chúng ta, sự việc này đều là do vọng tưởng, phân biệt chấp trước mà nảy sinh. Từ vọng tưởng sanh phân biệt, từ phân biệt sanh chấp trước. Đức Phật nói ý nghĩa này, chúng ta có thể lãnh hội được hay không? Vọng tưởng, tưởng không phải là chân thật, là hư vọng. Cho nên thêm chữ vọng tưởng. Tất cả ái dục, ái dục là vọng tưởng. Có thể thấy được thứ này không phải là thật. Thập pháp giới, thật sự mà nói, nhân tố sai biệt rốt cuộc ở đâu vậy? Có thể nói chính là ở nơi ái dục. Ái dục càng nặng, trong thập pháp giới lại càng đọa lạc đi xuống. Ái dục càng nhẹ, trong thập pháp giới lại càng hướng lên cao. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nêu ví dụ, nói cho chúng ta chân tướng sự thật này. Ngài dùng tình, dùng tưởng. Tình chính là ở đây nói ái dục. Thuần tình là A Tỳ Địa Ngục. Thuần tưởng không có tình là Phật Pháp Giới. Chín phần tình, một phần tưởng là Pháp Giới, ngạ quỷ. Tám phần tình, hai phần tưởng là Pháp Giới súc sanh. Trong Pháp Giới, con người thì 50-50. Đây là thập pháp giới mà Kinh Lăng Nghiêm nói. Từ đó có thể biết thập pháp giới đích thực là từ trong ái dục mà phân ra, biến hiện ra. Đến quả vị Như Lai, ái dục hoàn toàn không còn nữa. Ái dục trở thành gì? Ái dục trở thành trí tuệ. Trong kinh luận thường nói, phiền não tức bồ đề. Ái dục là phiền não. Giác ngộ rồi, nó liền trở thành bồ đề. Bồ đề là trí tuệ. Hiện tại chúng ta đọa lạc trong ái dục nặng nề, bản thân không thể phát giác ra được. Người thế gian thường nói yêu danh, yêu lợi, tham đắm, ngũ dục, lục trần. Tất cả pháp thế xuất thế gian, không có pháp nào là không tham đắm. Sự việc này phiền phức rồi. Ở trong lục đạo vĩnh viễn không thể nào ra khỏi. Phàm phu đọa lạc ở trong đó vô lượng kiếp đến nay, chúng ta nghĩ xem, đời này vẫn là như vậy. Ý niệm ái dục vẫn không thể nào đoạn. Lục đạo có thể ra khỏi hay không? Nhất định không được. Lục đạo là ái dục biến hiện ra. Tứ thánh pháp giới là đối với thế pháp buông bỏ rồi. Đối với Phật pháp chưa buông bỏ được. Nói cách khác, đối với Phật pháp nảy sanh ái dục. Ngũ dục lục trần của thế gian, kiểu ái dục này hoàn toàn xả bỏ. Cho nên còn có Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Tứ thánh pháp giới đến như vậy. Cho nên Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, thế pháp không thể tham luyến, Phật pháp cũng không thể tham ái. Pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ hết, sẽ siêu việt thập pháp giới. Siêu việt thập pháp giới mới chứng đắc nhất chân pháp giới. Đó là chân thật rồi. Điều này là hư vọng. Thập pháp giới đều là hư vọng. Nhưng trên sự thật, thập pháp giới và nhất chân pháp giới là một, không phải hai. Cho nên xưng đó là cảnh giới bất tư nghị. Hoa Nghiêm mọi người biết là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Kinh Duy Ma Cật thông thường người ta xưng là Tiểu Bất Tư Nghị Kinh. Đoạn cuối của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới. Nhập pháp giới gì vậy? Trong phẩm đề của Tứ Thập Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Pháp giới đó chính là chỉ cho điều này. Cảnh giới bất tư nghị giải thoát gọi là nhất chân pháp giới. Nhập như thế nào? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước liền nhập được. Buông bỏ tất cả chấp trước, nhập tứ thánh pháp giới, thoát ly lục đạo. Buông bỏ tất cả phân biệt, thoát ly thập pháp giới, nhập nhất chân pháp giới. Buông bỏ tất cả vọng tưởng mới nhập cảnh giới bất tư nghị của quả địa chư Phật Như Lai. Từ đó có thể biết ái dục chướng ngại lớn biết bao. Đối với pháp thân huệ mạng chúng ta tạo thành tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Đức Phật nói với chúng ta, pháp thân thanh tịnh, vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng đức tướng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhìn thấy y báo chánh báo trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na không phải nói người khác. Tỳ Lô Giá Na là bản thân. Quý vị nếu cho rằng ngoài bản thân ra còn có một Tỳ Lô Giá Na, quý vị sai rồi. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân thanh tịnh của bản thân. Tỳ Lô Giá Na là viên mãn báo thân của chính mình. Phật Thích Ca Mâu Ni là thiên bá ức hóa thân của chính mình. Đây là tự tánh chúng ta vốn đầy đủ trí tuệ, đức năng, đức tướng. Chúng ta hiện nay học Phật, trong đây có quan niệm sai lầm nghiêm trọng, cho rằng chư Phật Bồ Tát đều là ngoài thân chúng ta. Thật có, mà không hiểu được chư Phật Bồ Tát là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Phật ở trong kinh tuy có nói, nhưng chúng ta không thể nào thể hội được. Thí như nói Tây Phương Tịnh Độ, chư vị cũng từng nghe nói qua, tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Ý nghĩa của lời này, nếu như quý vị thực sự hiểu được rồi, thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà là tự tánh chúng ta biến hiện ra. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, tứ độ tam bối cửu phẩm, y báo chánh báo trang nghiêm cũng là tự tánh biến hiện ra. Cho nên tông môn có câu, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Những điều này đều là lời những người từng trải nói. Tâm, chân tâm, quý vị phải thực sự nhận thức được. Nhận thức chính là chứng đắc. Nhận thức tâm, nói cách khác, chính là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh chính là nhận biết được tâm. Tại sao nói đại địa không tất đất? Nếu như người học qua duy thức, tương đối dễ dàng thể hội được. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là tự tánh sở biến. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Ngoài tánh và thức ra, không có một thứ nào tồn tại. Cho nên nói đại địa không tất đất. Chúng sanh vì sao không thể kiến tánh? Bị ái dục chướng ngại. Phạm vi của ái dục vô lượng vô biên. Đối với pháp thế xuất thế gian, nếu như chúng ta bình tĩnh tỉ mỉ mà quan sát, chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả đều rơi vào trong đó. Thuận theo ý của bản thân, tham ái, hy vọng đạt được, đây là ái dục. Không thuận với ý bản thân, chán ghét, hy vọng rời đi, vẫn là ái dục. Cho nên mặt trái mặt phải không có pháp nào không rơi vào trong đó. Ái dục từ đâu mà có? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Cho nên chúng ta vĩnh viễn không thấy được chân tánh, vĩnh viễn không thấy được bản lai diện mục của chính mình. Phải như thế nào mới thấy được? Phật pháp hướng dẫn chúng ta lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ thấy được ngày trước mắt. Không cần phải rời một bước nào. Cho nên tông môn sau khi đại triệt đại ngộ rồi, họ thường nói thuận lợi mọi bề, nhặt lên chính là không có pháp nào là không phải, pháp pháp đều là nó. Cho nên sau khi khởi phân biệt chấp trước, pháp pháp đều không phải, không có gì là đúng cả. Chúng ta phải từ đây mà tỉnh ngộ, không thể làm việc hư vọng nữa. Nói cách khác, không thể làm việc lục đạo luân hồi. Lục đạo là mê rất nặng, rất nặng. Trong lục đạo, cho dù tu phước, quý vị được phước báo, phước báo hưởng xong rồi vẫn phải đọa lạc. Bởi vì quý vị tu không phải là thuần thiện. Trong thiện xen tạp có ác. Sau khi báo thiện hưởng hết rồi, ác báo liền hiện tiền. Hơn nữa, ác nhất định tạo nhiều hơn thiện. Chúng tôi chưa làm thống kê. Nếu như làm sự thống kê, quý vị mới hiểu được Quý vị từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, quý vị có mấy niệm thiện, có mấy niệm ác? Nếu quý vị thống kê rồi, quý vị mới biết là đáng sợ. Ác niệm nhiều quá, nhiều quá. Có lẽ quý vị sẽ nói chưa hẳn vậy. Khởi tâm động niệm vì bản thân đều là ác niệm. Khởi tâm động niệm vì người khác là thiện niệm. Vì người khác không quên bản thân. Vì sao vì người khác? Đối với tôi có điều tốt mới vì người khác. Vì người khác vẫn là vì tôi. Trong thiện vẫn chưa tách rời khỏi cái ác. Chúng ta học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thuần là vì người. Trong đây không có tự lợi. Cho nên họ có trí tuệ chân thật. Họ có chân thiện. Thân thiện, ngữ thiện, ý thiện. Chúng ta không thể nào, làm không được. Nguyên nhân là chúng ta có ngã, họ vô ngã. Sai biệt chính tại đây vậy. Trong Kinh Kim Cang có nói, bản thân phàm phu chúng ta bình tĩnh mà tư duy quán sát. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tất cả đều đầy đủ. Một phần cũng không phá. Vậy thì làm sao được? Người tu hành chứng quả tiểu thừa tu Đà Hoàng trở lên, đại thừa sơ tính Bồ Tát trở lên, nói với chư vị rằng bốn tướng đều không còn nữa. Điều này trong Kinh Kim Cang chúng ta đã nhìn thấy. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng, nếu như bản thân họ cho rằng chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, họ sẽ không phải thực sự là Tu Đà Hoàng. Câu nói này nhắc nhở chúng ta, Tu Đà Hoàng là lìa bốn tướng. Tuy lìa bốn tướng, lìa có cạn sâu không giống nhau. Họ thực sự lìa rồi. Huống là vị thứ càng cao hơn nữa. Đây là vị thứ thấp nhất. Có người nói, ngã tướng thật khó phá. Khó phá vẫn phải phá, không thể nói khó phá rồi không cần phá nữa. Cách phá như thế nào? Cổ nhân nói đây thuộc về lý chướng. Cách phá đương nhiên là rõ lý. Làm sao để rõ lý? Đọc kinh, nghe pháp. Cho nên những người này trong Phật pháp gọi họ là thanh văn. Họ từ đọc kinh nghe giáo mà rõ ràng đạo lý, rồi phá ngã chấp. Thực sự hiểu được đạo lý vô ngã. Vô ngã là vô ngã chấp. Ngã chấp sau khi buông bỏ, chân ngã hiện tiền. Chân ngã này trong Phật pháp nói ngã trong thường lạc ngã tịnh. Là chân ngã. Pháp thân là chân ngã. Bát nhã là chân ngã. Giải thoát là chân ngã. Chân ngã rốt cuộc là gì vậy? Chỉ trong Phật pháp nói rõ ràng, nói minh bạch. Ngoài Phật pháp ra, đối với vấn đề này cũng không nói thấu triệt. Phật pháp nói với chúng ta, pháp giới hư không tất cả chúng sanh là chân ngã. Nói cách khác, chân ngã chính là chân tâm, chân ngã chính là tự tánh. Chân tâm tự tánh là bản thể của pháp giới hư không tất cả chúng sanh. Trong triết học nói là bản thể, lý thể. Đây là ngã. Ai khẳng định? Chư Phật Như Lai khẳng định, chư Đại Bồ Tát khẳng định. Những vị Bồ Tát khẳng định này trong kinh Đức Phật gọi họ là Pháp Thân Đại Sĩ. Đây là Bồ Tát chân thật. Tuy nghe Đức Phật nói như vậy, bản thân chưa hoàn toàn khẳng định. Hàng Bồ Tát này gọi là quyền giáo Bồ Tát, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao vậy? Cảnh giới này tuy nghe nói qua họ chưa thân chứng. Thế nào gọi là thân chứng? Họ chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước quả nhiên buông bỏ rồi thì gọi là thân chứng. Quý vị tuy đã rõ ràng, chưa làm được, quý vị sẽ không phải là Pháp Thân Bồ Tát. Nguyên nhân kiến tư phiền não giải quyết thế nào? Những lý luận phương pháp này đều hiểu được rồi, kiến hoạt của quý vị chưa đoạn, thì quý vị chưa chứng đắc. Chưa chứng đắc thì quý vị còn là phàm phu, quý vị vẫn là làm việc sanh tử luân hồi. Cho dù kinh Phật nói hay hoa trời rơi rụng, nói rõ rành rành mạch, vẫn là vô ích. Không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới, cũng chính là ái dục chưa đoạn. Ái dục nhạt được vài phần, quả báo của quý vị thù thắng. Quý vị được phước báo nhân thiền. Nhân gian, chúng ta thấy xã hội hiện tiền, giàu sang nghèo cùng cũng phân ra rất nhiều tầng lớp. Người phước báo lớn hưởng thụ sẽ thù thắng, người phước báo nhỏ cuộc sống rất nghèo khổ, cũng là cõi nhân gian. Cõi trời cũng lại như vậy. Phật nói với chúng ta, cõi trời có 28 tầng trời. 28 tầng trời là từ những sai biệt lớn mà nói. Trong mỗi một tầng trời lại vô cùng phức tạp. Tỉ mỉ quan sát nguyên do của nó chính là đối với ái dục dày mỏng không giống nhau. Ái dục càng mỏng, tầng thứ trên trời càng cao. Phật trong kinh luận nói rất rõ ràng, chưa đoạn. Đoạn này không phải từ trên sự mà đoạn. Chứ vì phải biết sự không có chướng ngại. Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương giảng rất thấu triệt: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại ở đâu? Chướng ngại nơi khởi tâm động niệm. Niệm này của quý vị phiền phức rồi. Cho nên đoạn như thế nào? Đoạn niệm đi, không có nữa. Quý vị là thật đoạn. Trên sự đoạn rồi, niệm chưa đoạn được, đó là giả, không phải thật. Có thể siêu việt tam giới hay không? Không thể. Cho nên phải từ trên tâm mà đoạn, từ trên ý niệm mà đoạn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Lúc mới học, giống như trong giới luật nói: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chưa vì hiểu được thông thường nói năm giới. Năm giới là từ trên sự mà nói. Đây là đối với người mới học. Phật biết từ trên niệm đoạn không đơn giản. Trước phải từ trên sự mà đoạn. Sự là duyên. Nếu như duyên chưa đoạn, quý vị phải từ trên tâm đoạn là điều không thể. Dùng duyên duyên giúp quý vị đoạn phiền não trên tâm, đoạn phân biệt chấp trước. Chúng ta phải hiểu được những phương pháp mà Phật dạy học, thứ bậc trình tự Ngài dụng ý ở trong đó. Dùng thủ pháp này, rốt cuộc muốn đạt đến mục tiêu gì, chúng ta phải rõ ràng. Nhân giới đắc định. Giới là một sự trợ duyên. tất cả ngoại duyên. Quý vị có thể viễn ly, tâm quý vị dễ dàng khôi phục đến thanh tịnh. Tâm thanh tịnh dễ dàng giác ngộ, dễ dàng rõ lý. Cho nên nhân định sẽ khai tuệ. Sau khi khai tuệ rồi, giới định tuệ liền trở thành một, sẽ không phải ba nữa, không phải ba giai đoạn tu học. Trong tuệ có định, trong đó có giới. Có định là tu những gì? Nói với chư vị rằng, trong tuệ không có phân biệt chính là định, trong tuệ không có chấp trước chính là giới. Chính là sự việc như vậy. Tất cả giới luật của Phật, thủ đoạn của giới luật muốn đạt đến mục đích chính là dạy chúng ta lìa chấp trước. Mục đích của định là dạy chúng ta lìa phân biệt. Cho nên tuệ thực sự khai rồi. Chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm đã thấy phần cuối cùng, thiện tài đồng tử 53 lần tham học, những vị Phật Bồ Tát này thị hiện, họ và đại chúng, chúng ta sinh sống không có gì sai biệt. Thị hiện thân tướng nam, nữ, già, trẻ. Đây là từ trên thân tướng mà nói. Thân phận là các ngành, các nghề. Đây chính là nói với chúng ta, chúng ta sống trong thế gian này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không có gì không phải là chư Phật Như Lai thị hiện. Nói chư Phật Như Lai, mọi người nghe rồi e rằng không dễ dàng hiểu được, sẽ sẵn sanh ngộ nhận. Nói cách khác, không có gì không phải là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức gọi là chư Phật Như Lai. Chúng ta từ đây có thể hội được, quý vị giác ngộ rồi, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị nhập môn rồi. Buông bỏ một phần, quý vị đối với môn này sẽ tiếp nhận được một phần. Buông bỏ hai phần, quý vị tiếp cận được hai phần. Trong tiểu thừa nói tứ hướng tứ quả, quý vị theo phương hướng này, mục tiêu này, con đường này mà đi, tuy vẫn chưa đến nhưng phương hướng mục tiêu của quý vị rất chính xác, không có sai biệt. Sơ quả hướng đạt đến, vậy là quý vị chứng đắc rồi. Quý vị hiện tại đã chăm chỉ nỗ lực, đang làm công việc gì? Tâm tịnh ít dục, đối với ái dục càng ngày càng mỏng dần đi, càng năm càng mỏng dần đi. Quý vị đó là hướng. Từ trong tâm ái dục này đoạn rồi, không có nữa, quý vị liền chứng quả. Đây là điều chúng ta bắt buộc phải làm. Nếu như không từ trên đây mà làm, chúng ta đời này đã luống qua. Chư vị nên biết, chúng ta học Phật không phải là đời này. Trong kinh Phật nói với chúng ta, quý vị thường thường đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ đọc rất thuộc. Phật nói A Xà Vương tử 500 người. Trong đời quá khứ từng cúng dường 400 ức Phật. Hiện tại dưới hội của Phật Thích Ca Mâu Ni nghe kinh vẫn là phàm phù. Đức Phật nói lời này, nghe rồi chúng ta liền nghĩ đến chúng ta trong đời quá khứ dường như cũng như vậy. Không có thành tựu, chưa thể chứng quả. Đời này không thể chứng quả, lại giống như đời quá khứ. Học một lần chưa thành tựu, chưa có thành tựu, tiếp tục làm việc lục đạo luân hồi. Vì sao không có thành tựu? Không chịu buông bỏ. Không buông bỏ ái dục, làm việc tốt, làm công đức, hoằng pháp lợi sanh. Trong đây vẫn có ái dục, có danh văn lợi dưỡng. Có tham sân si mạn nghi. Cho nên không thể thành công. Vẫn là phàm duyên, không phải tùy duyên. Vẫn là chúng ta phải kế hoạch làm như thế nào, như thế nào. Tuy là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, trong đây còn có tự lợi. Cho nên cách làm này không thể thành công. Chúng ta ngày xưa đời đời kiếp kiếp chính là cách làm như vậy, vĩnh viễn không thoát ly được lục đạo luân hồi. Niệm Phật có thể vãng sanh hay không? Không thể vãng sanh. Nếu như niệm Phật vãng sanh thì đã vãng sanh từ lâu rồi. Quá khứ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp học Phật, quý vị chưa gặp được pháp môn Tịnh Độ sao? Quý vị chưa từng niệm A Di Đà Phật sao? Vì sao tiếp xúc với pháp môn này rồi cũng đọc kinh, cũng niệm danh hiệu Phật không thể vãng sanh? Ái dục chưa buông bỏ. Cho nên trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói với học trò chúng tôi, trong 1 vạn người niệm Phật có thể vãng sanh chỉ khoảng 2-3 người. 2-3 người đó vì sao có thể vãng sanh? Ái dục buông bỏ rồi. Cho nên họ có thể vãng sanh. Chúng ta ngày nay trong cửa Phật làm một số việc tốt, đều nói điều kiện. Nói điều kiện chính là ái dục chưa buông bỏ. Ở Mỹ Quốc, điều này mọi người nhìn thấy. Quy y, quán đảnh đều định giá cả rồi, thu phí. chúng tôi vừa thấy đã hiểu rõ. Thậm chí trong cửa Phật, một số người trong Phật môn giảng kinh thuyết pháp những trước tác đó, quý vị lật xem đến trang cuối cùng có bản quyền in bị truy cứu. Đó là gì? Ái dục, chưa buông bỏ. Những sự việc này nhiều quá nhiều quá. Niệm niệm đều vì bản thân mà lo nghĩ, vậy không nguy sao được. Tu thế nào cũng là phàm phu. Cho nên trí tuệ của họ không khai. Họ có thể giảng đều là như phu tử đã nói, ký vấn chi học. Nhìn thấy nhiều rồi, nghe nhiều rồi, thế là quý vị cũng biết giảng. Ngày xưa những vị đại đức giảng kinh nói với chư vị rằng không phải là ký vấn chi học, là từ trong tự tánh mà hiển lộ ra. Trong Đại Tạng Kinh chú giải của cổ đức, những chú giải của họ đều là từ tự tánh hiển lộ ra. Làm sao mà họ có thể, chúng ta lại không thể? Họ không có ái dục, trí tuệ hiện tiền. Chúng ta ngày nay có ái dục làm cho trí tuệ bị chướng ngại, trí tuệ không thể hiện tiền. Cho nên giảng kinh, giảng cả đời cũng giảng thứ của người khác, không phải bản thân ngộ được, sao chép của người khác. Không phải là tự tánh hiển lộ. Chúng ta phải hiểu được. Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Làm thế nào để tiêu trừ ái dục? Làm sao để khô kiệt ái dục? Điều này phải nhờ vào trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Chắc chắn không phải từ trong kinh điển mà có. Trí tuệ từ trong kinh điển đến, không thể nào tiêu trừ ái dục của quý vị. Chúng ta học với thầy giáo, đọc kinh, nghiên cứu kinh, niệm Phật, tham thiền, đủ các phương pháp, có thể tiêu trừ ái dục hay không? Không thể. Rốt cuộc như thế nào mới có thể tiêu trừ ái dục? Phải thiền định, phải trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể tiêu trừ. Cho nên không khai ngộ làm sao mà được. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. nhất định phải khai ngộ. Nhưng vì sao không khai ngộ? Ái dục chướng ngại, làm chướng ngại tâm tánh, chướng ngại khai ngộ. Cho nên quý vị không chịu buông bỏ, chắc chắn quý vị sẽ không khai ngộ. Quý vị không thể khai ngộ, quý vị chắc chắn không thể khế nhập cảnh giới Bồ Tát. Không thể nào làm cho bản thân hướng thượng nâng cao. Đây chính là nói rõ cho quý vị tự độ cũng không độ được. Quý vị làm sao có thể độ chúng sanh? Cho nên phải biết đọc kinh, nghiên cứu kinh, tham thiền, niệm Phật là thủ pháp. Thủ pháp này phải biết dùng, không thể dùng thì không thể sản sanh hiệu quả. Người dùng thủ pháp này rất nhiều rất nhiều. Tại sao không thể sản sanh hiệu quả? Họ dùng là trên sự, dùng trên tướng. Không tương ưng với tánh với lý, cho nên không thể sản sanh hiệu quả. Chúng ta từ trên tướng phải hướng đến tánh mà thể hội, từ sự phải hướng đến lý mà thể hội. Như vậy công phu của chúng ta mới đắc lực. Dừng nơi sự tướng, đó chính là hình thức, không có thực chất. Cho nên từ trên hình thức mà xem, họ rất tinh tấn, họ rất dụng công. Trên thực chất họ là phàm phu, không hai không khác. Vì sao vậy? Vì vẫn còn tranh danh đoạt lợi. Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng không giảm nhẹ mảy may nào. Vậy nên không thể thành tựu. Sự việc này lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói phải thật làm. Đây không phải vì người khác mà làm, mà vì bản thân. Chúng ta dùng lời của Kinh Kim Cang để nói mọi người dễ dàng hiểu. Người Trung Quốc đối với Kinh Kim Cang có thể nói bất luận là học Phật hay không học Phật đều thích đọc tụng bộ kinh điển này. Nhất định phải lìa bốn tướng, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Đó là chân thật. Đó là sự nghiệp Bồ Tát. Thực sự là nhân sanh giác ngộ. Nói cách khác, họ sống cuộc sống thực sự giác ngộ, lìa tướng tu thiện. Không lìa tướng tu thiện là phước báo hữu lậu trong lục đạo. Quý vị nghe tôi giảng phải nghe cho rõ ràng. Phước báo hữu lậu trong lục đạo không biết được hưởng phước ở cõi nào. Tôi không nói phước báo nhân thiền. Bởi vì phước báo nhân thiên, quý vị vẫn còn phải tu ngũ giới thập thiện, quý vị mới có thể đắc nhân thiên. Quý vị không tu ngũ giới thập thiện, quý vị tu tất cả thiện pháp. Chúng ta hiện tại nhìn thấy rất nhiều phước báo trong súc sanh. Chúng ta đi dã ngoại đi tham quan, dã ngoại rất nhiều động vật nhỏ, chúng rất có phước, an nhàn tự tại. Hưởng thụ phước báo như vậy, nếu như duyên với chúng sanh rất sâu, vậy thì tốt rồi, được người ta nuôi dưỡng như thú cưng, vậy là cũng rất có phước báo. Có người cả nhà nuôi thú cưng, người nhà bất hòa, nhưng đối với con vật cưng đó lại rất cưng chiều, đi hưởng thụ phước báo đó, hưởng phước trong cõi súc sanh. Hưởng phước trong cõi ngạ quỷ, trong cõi ngạ quỷ cũng có quỷ rất có phước báo. Cho nên quý vị tu tất cả thiện, tương lai đi hưởng ở cõi nào? Thực sự mà nói, những sự việc này không cần hỏi người khác, bản thân bình tĩnh mà tư duy mà quan sát, bản thân sẽ rõ ràng. Đâu cần phải hỏi người khác, hỏi người ta chưa chắc đã biết thật. Cho dù biết cũng chưa hẳn nói thật với quý vị. Cho nên khai trí tuệ là điều vô cùng quan trọng. Trước đây người đi học và người hiện tại không giống nhau. Dân quốc sơ niên trở về trước, đi học chí tại thánh hiền. Lời này ý là gì? Thánh hiền là chứng quả. Mục đích của việc đi học là siêu phàm nhập thánh. Lấy đây là mục đích. Cho nên người đi học vì sao trong xã hội có địa vị cao như vậy? Đế vương tướng soái gặp gỡ với người có học đều đặc biệt tôn kính. Đế vương tướng soái là phàm phu, người có học là thánh hiền. Làm sao có thể không tôn trọng chứ? Thánh trong nhà Phật nói chính là Phật Đà, hiền chính là Bồ Tát. Học Phật là chí tại làm Phật. Quý vị học đàn kinh, Đại sư Huệ Năng đến Hoàng Mai tham học. Ngũ Tổ hỏi Ngài, ông đến làm gì? Ngài trả lời rằng, con đến làm Phật. Mục đích học Phật của chúng ta là để làm Phật. Phật phải làm như thế nào? Phật phải minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, kiến tánh chính là Phật. Sau khi kiến tánh rồi là như thế nào? So với người bình thường, chúng ta có gì không giống? Chúng ta từ trên dáng vẻ mà quan sát. Người kiến tánh rồi, tâm chân thành, chắc chắn không có hư vọng. Thanh tịnh, chắc chắn không có ô nhiễm. Ô nhiễm gì vậy? Ái dục. Người kiến tánh rồi, tâm địa nhất định bình đẳng, chắc chắn không có cao thấp. Nhất định là có trí tuệ mà không mê hoặc, có ái tâm, có từ bi, chắc chắn sẽ không tổn hại chúng sanh. Đó là người kiến tánh. Trong 10 chữ này, mỗi một chữ đều sâu rộng vô cùng. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, chúng ta biểu hiện ra, trên dáng vẻ chúng ta có học được hay không? Cổ nhân dạy học từ nhỏ, trong đệ tử quy đều dạy, nhưng quý vị làm được hay không? Chúng ta làm con em, ra ngoài nhất định phải nói với cha mẹ, lúc trở về nhất định phải gặp mặt cha mẹ, con về rồi. Đây là đạo của chư Phật Bồ Tát, đạo của Thánh Hiền. Đây là biểu hiện của chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Cha mẹ chúng ta không còn nữa, vậy thì phải biểu hiện như thế nào? Chúng ta vẫn lưu lại ảnh của cha mẹ. Ảnh không còn nữa, thờ một bài vị cha mẹ. Chúng ta ra ngoài thắp một cây nhang cũng thưa gửi, giống như lúc cha mẹ còn tại thế vậy. Đối với thầy giáo cũng như vậy. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam lúc còn tại thế, mỗi lần trước khi tôi ra nước ngoài, nhất định đi thăm thầy, nói với thầy, đi hoạt động đâu đó, lúc trở về nhất định phải đi thăm thầy. Con trở về rồi, đem tình hình bên ngoài báo cáo lại với thầy. Đạo lý làm học trò. hiện tại không còn nữa. Tất cả những hoạt động của tôi vẫn giống như đối với thầy trước kia vậy. Âm thầm khấn vái. Thậm chí đối với hộ pháp, chúng tôi ngày xưa quản trưởng hàng, ngày xưa bảy chăm sóc tôi 30 năm, tôi đi đến đâu hoạt động trước tiên nhất định phải nói với bà ấy, trở về nhất định phải đến thăm bà ấy. Ngày nay xã hội không chú trọng nữa, vậy chúng ta càng phải làm cho người khác thấy. Đây là gì? Từ bi. Đây chính là giáo hóa chúng sanh. Đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đây là việc không thể thiếu. Nhưng xã hội ngày nay, sư đạo không còn nữa, hiếu đạo không còn nữa. Nhưng chúng ta rõ ràng, nếu như không có sư đạo, không có hiếu đạo, thì không có Phật Pháp. Phật Pháp tại thế gian này sẽ đoạn mất. Thế giới làm sao có thể không loạn chứ? Kiếp nạn làm sao mà không có được chứ? Thế là chúng ta sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền vì sao lại tận tình khuyên bảo giáo hóa chúng sanh như vậy? Toàn là vì tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn mà thôi. Người thiện căn phước đức thành thục, người này có thể đắc độ, giúp họ nâng cao siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới. Người chưa thành thục thì trồng thiện căn cho họ, giúp họ đoạn ác tu thiện. Chúng ta phải làm gương cho mọi người thấy. Không ai nhìn thấy, quỷ thần nhìn thấy. Chúng sanh mắt thường chúng ta không nhìn thấy, so với chúng sanh chúng ta nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều. Giáo hóa chúng sanh, lợi ích chúng sanh, không hạn chế nơi mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Nhìn không thấy cũng bao gồm ở trong đó. Chúng ta có làm hay không? Vì sao chưa làm? Hai nhân tố. Một là bản thân hồ đồ, mê hoặc, không có trí tuệ. Một là vì ái dục, cũng chính là vì danh lợi của bản thân. Không buông được. Sợ thầy giáo, cha mẹ chướng ngại, không đồng ý, không đáp ứng, không nói, đều là sai lầm. Thầy giáo, cha mẹ, nếu như thực sự không đáp ứng, ắt sẽ có lý. Nếu như chúng ta thưa rõ sự việc, lại học được rất nhiều thứ. Cha mẹ, thầy giáo tuổi tác lớn hơn chúng ta, kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta, đích thực cung cấp tham khảo cho việc tu học của chúng ta. Trí tuệ nhất định phải cầu, sau đó trí tuệ phải không ngừng hướng thượng nâng cao. Tiểu trí tuệ có thể tiêu trừ tiểu chướng ngại của chúng ta. Đại trí tuệ thì có thể phá vô minh. Trí tuệ mà tiểu thừa đạt được có thể phá ngã chấp, có thể phá thân kiến. Chuyển kiến hoặc, chuyển kiến từ phiền não. Đại trí tuệ có thể phá pháp chấp. Trí tuệ chân thật có thể phá vô minh. Trí tuệ chân thật đó là sau khi kiến tánh. Trước khi kiến tánh, trí tuệ này là trí tuệ tương ưng với tự tánh, là tương tự, không phải là chân thật, nhưng nó có tác dụng. Ái dục nếu không đoạn, ngay cả trí tuệ tương tự cũng không có. Không có trí tuệ đó là gì? Trong kinh Đức Phật nói thế trí biện thông. Đây là thứ lục đạo phàm phu đầy đủ. Thế trí biện thông không phải là trí tuệ chân thật. Thế trí và Phật trí sai biệt chính là nơi một bên có ái dục, một bên ái dục hoàn toàn đoạn tận rồi. Ái dục đoạn tận là Phật trí. Người ái dục chưa đoạn là thế trí biện thông. Trong đây chỉ cần có một phần hai phần ái dục chưa đoạn cũng không được. Quý vị sẽ không thể nào siêu việt lục đạo. Niệm Phật vãng sanh, chư vị nhất định phải ghi nhớ. Lúc lâm chung, lúc này ái dục đoạn rồi, thân tâm thế giới tất cả buông bỏ hết, một lòng một dạ cầu Phật đến tiếp dẫn. Hạng người này có thể vãng sanh. Đây là nói quý vị bình thường chưa buông bỏ, lúc lâm chung này buông bỏ được, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Lâm chung còn chưa buông bỏ được, vậy thì không thể thành công. Phật sẽ không đến tiếp dẫn. Cho nên người thông thường lúc vãng sanh, lâm chung trợ niệm sẽ vô cùng quan trọng. Đây là giúp đỡ họ, khuyên nhủ họ. Người lúc lâm chung bệnh nặng, khai thị không có gì khác, một câu nói: buông bỏ vạn duyên, tất cả buông xuống. không cần nói với họ nhiều. Họ chỉ cần nghĩ đến điều gì, buông bỏ, buông bỏ. Nhớ danh hiệu Phật, chỉ cầu Phật đến tiếp dẫn. Chỉ là một niệm như vậy thôi. Lúc này không cần nói với họ những đạo lý thế xuất thế gian, không ích gì. Giảng những thứ đó vẫn là chưa buông bỏ được. Cho nên lâm chung là lúc then chốt. Bản thân chúng ta phải giác ngộ. Tương lai đến lúc lâm chung, có thiện tri thức đến giúp đỡ chúng ta hay không là một ẩn số. Giả sử không có thì làm sao? Bình thường phải dụng công. Không có ai trợ niệm, bản thân cũng chắc chắn. Đây mới thực sự là đáng tin cậy. Quyết không thể nhờ may mắn. Cho nên ái dục không buông bỏ thì làm sao được? Phải biết chỗ tai hại của thứ này. Vô lượng kiếp đến nay, biết bao lần gặp Phật, nghe Pháp, tu hành, không thể thành công. Bị nó làm hại, nhất định không phải việc tốt. Điều này phải nhận rõ ràng, chúng ta mới có thể làm cho chướng ngại này tiêu trừ. Trong cuộc sống thường nhật luyện những gì? Luyện không động tâm, thuận cảnh, nhất định không có mảy may tâm tham ái. Nghịch cảnh, không có mảy may tâm sân nhuế. Trong cuộc sống thường nhật, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tu những gì? Tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ái dục không còn nữa, tâm quý vị đương nhiên thanh tịnh. Không những thanh tịnh, cũng bình đẳng nữa. Chúng ta trong tất cả người sự vật, vì sao không bình đẳng? Người này tôi thích họ, người kia tôi ghét họ, vậy là không bình đẳng. Không bình đẳng đương nhiên sẽ không thanh tịnh. Thanh tịnh và bình đẳng có liên quan mật thiết. Công phu tại đây mà thực hành. Lợi ích tất cả chúng sanh, nhất định không chấp tướng. Thiện này mới là chân thiện. Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Có mảy may nhiễm trước, thiện này chính là Phật đã nói thiện pháp hữu lậu trong lục đạo. Lìa tướng tu thiện là thiện pháp vô lậu. Thiện pháp vô lậu và Bồ đề Niết bàn tương ưng. Thiện pháp hữu lậu nhất định không tương ưng. Chúng ta phải làm cho rõ ràng, cho thấu đáo. Bản thân chúng ta trong đời này, thứ gì quan trọng nhất? Tự độ quan trọng nhất. Chúng ta tự độ quan trọng nhất, có nên giúp người khác hay không? Nên giúp đỡ. Tự độ là gì? Lìa tất cả tướng là tự độ. tu tất cả thiện, nói với chư vị rằng vẫn là tự độ, là làm cho tự độ không ngừng hướng thượng đi lên. Nếu như chỉ lìa tất cả tướng, không tu tất cả thiện, quý vị là tự độ, không sai. Quý vị có thể chứng đắc tiểu thừa Tu Đà Hoàn quả. Đích thực là tự độ. Nếu như có thể tu tất cả thiện, vậy là quý vị sẽ không phải Tu Đà Hoàn. Quý vị có thể đến Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hoặc là địa vị Bồ Tát càng cao hơn nữa. Cho nên tu tất cả thiện vẫn là tự độ. Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này. Then chốt ở chỗ không chấp trước tướng. Tự độ không chấp tướng tự độ. Độ tha không chấp trước tướng độ tha. Đây là trí tuệ chân thật, có thể tiêu trừ, có thể tiêu diệt biển dục của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này không phải chỉ cho rất nhiều người, là chỉ cho bản thân. Tất cả chúng sanh là chỉ cho bản thân. Bản thân làm sao gọi là tất cả chúng sanh? Một niệm chính là một chúng sanh. Chúng ta từ sáng đến tối khởi bao nhiêu niệm? Một ý niệm là một chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm trước đây nói rất rõ ràng. Những đạo lý này chúng ta đều thông đạt rồi, đều hiểu rõ rồi. Tất cả chúng sanh là hai ý nghĩa. Nghĩa hẹp là nói bản thân. Bản thân là tất cả chúng duyên hòa hợp mà sanh. Nghĩa rộng là tất cả chúng sanh bên ngoài. Cũng chính là nói, bất cứ một pháp nào đều là tất cả chúng sanh hòa hợp mà hiện tiền, không phải đơn thuần. Hết giờ rồi, chúng ta